Lập tông là các vị tổ lập, thực ra các vị tổ cũng có lập tông, cái người về sau này các vị tổ tu về tịnh độ nhiều, người ta lập thành tông, người ta theo, người ta xuất ra. Thiền tông thì lập tông, tịnh độ tông thì thực ra cũng không có lập tông, mà người đời sau xuất lên. Thì mình cũng vậy thôi. Thực ra tu tịnh độ tông nghĩa là mình muốn tu cho đến nơi đến chỗ, muốn tu cho nó thành, tu cho nó bảo đảm, cho nó chắc chắn. Mà thành cách như thế nào nữa, thành một cách viên mãn, thành một cách đúng là đại thừa viên mãn. Thành ra muốn bằng đó cái ra mình tu tịnh độ. Thì trong này thì thực sự ra chúng ta thấy một điều là có rất nhiều vấn đề, mà vấn đề đầu tiên hết là thông thường thì mình có những cái mình hay coi thường, nhưng mà thực ra những cái đó nó là đời sống, là căn bản. Ví dụ như là thân khẩu ý, rồi mình nghĩ tu thì mình có nghĩ là thân khẩu ý, mình nghĩ tu đó tức là mình làm một cái điều gì đó, mà điều đó đặc biệt. Nhưng mà thực sự ra nếu mình có thân làm gì, không có ý thì làm gì. Thân này tức là có nghĩa là tai mắt mũi lưỡi thì nó không có tai thì sao nghe, không nghe thì sao biết, không biết thì sao làm. Mà khi làm rồi phải có thân, rồi phải có ý hiểu, rồi nhiều khi không hiểu phải hỏi, thì phải có lời nói. Thực ra tất cả mọi cái gì nó xây dựng ở trên ba cái nghiệp, ba cái chỗ phát nghiệp ra là thân khẩu ý. Thì thực ra cái tôi của mình cũng như vậy, cái tôi của mình mà nó hoạt động ra là nó cũng hoạt động theo thân khẩu ý. Thì mình tôi là mình muốn thành cái gì ấy, thì là cái gì nó thành, đó là cái tôi nó thành. Và theo đạo Phật nhìn ấy, thì tôi nó không có ngoài thân khẩu ý. Thành ra vì vậy mình muốn mình là cái gì, muốn cái tôi là cái gì, mình có một cái tâm muốn cái tôi là cái gì ấy, thì mình cho cái thân khẩu ý của mình nó thành cái đó. Mình muốn là người tốt thì ý mình tốt, thân mình tốt, khẩu mình tốt, thì tự nhiên cái tôi nó là cái tốt. Còn bây giờ mình cũng muốn tốt, nhưng mà mình không có biết làm sao để tốt hết. Hoặc là mình cứ nghĩ là phải làm một cái gì đặc biệt đó mới là tốt. Chẳng hạn như là mình phải leo lên cây ngồi, vậy. Hay treo một giò lên đứng một chân thôi. Thì phải làm những cái hành động như vậy thì mình cho là cái đó chắc là mới đạt được kết quả tốt. Thì Đức Phật kêu cái đó là tu khổ hạnh á, Đức Phật chê cái đó. Mục tiêu của Đức Phật là thấy rõ là sửa thân khẩu ý của mình. Mà dĩ nhiên là trong ba nghiệp thân khẩu ý nghiệp nào quan trọng nhất? Ý nghiệp. Tại vì ý nó phát động, ý suy nghĩ, ý quyết định, rồi ý mới phát động, thân mới khẩu hoạt động. Thành ra vì vậy ý quan trọng nhất. Thì do đó cho nên vấn đề nhiều người tu mà không thay đổi ý. Ý thay đổi đây tức là mình phải sao có được chính kiến, có được chính pháp, có cái nhìn, có con mắt, mới là pháp nhãn, huệ nhãn, này, có cái chính nhãn rồi đó. Thì mình không để ý cái đó, là mình cứ nghĩ là dùng một cái kỹ thuật nào đó. Thì dĩ nhiên khi mà nói đến chuyện thực hành thì nó có hai mặt. Một mặt là mình phải lập cái chính pháp nhãn, rồi cái chính kiến ở trong mình. Mặt khác là mình phải để cho nó vững chắc, thì mình phải hoạt động bằng thân khẩu. Cái thân khẩu nó cũng huân cái tâm mình, huân tập cái tâm mình, ước cái tâm mình thành như vậy. Thì nó phải có hai mặt. Thì là nói tóm lại, mình tu cái gì đi nữa thì nó cũng phải ba cái nghiệp nó hết. Mình muốn sướng, muốn khổ, muốn gì gì thì nó cũng do ba cái nghiệp mà ra. Nhưng mà cái lối của Đức Phật nó là hai mặt. Một mặt ở bên trong là ý, và bên ngoài là thân khẩu. Hai cái nó hỗ tương cho nhau. Thế nên tâm nghiệp của mình phải biết rõ luôn luôn, nó có những cái phiền não ngấm ngầm. Cái phiền não đó, mặt nó tham si, mặt nó chấp ngã. Mà cái ngã của nó liên hệ với tham sân si. Thành ra lúc nào cái tâm của mình nó cũng cảm thấy là nó không phải là cái thân lợi Phật, không phải cái khẩu lợi Phật, không phải cái ý niệm Phật, mà nó là một cái khác. Nó là một cái là nhiễm A, nhiễm B, nhiễm C, có gia đình như vậy, 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 nó cứ theo cái đó thôi. Mà dĩ nhiên trong cái đó thì nó mới có tôi, có của tôi, nó mới có giận, nó buồn, nó không có đủ thứ cái hết ạ. Bây giờ mình phân biệt rõ như vậy. Mình có những, rất đa số những người cứ hỏi tôi làm sao, bảy cách nào. Nó không có cái chuyện đó. Cái gì Đức Phật nói ra là nó là phương pháp hay nhất rồi. Bây giờ cứ hỏi tới hỏi lui rồi phương pháp nào, tìm cái gì, cách gì nữa, cái đó nó sai. Thành ra bây giờ mình chỉ biết đường là nếu mà mình không nhận định rõ á, thì mình áp dụng phương pháp hay nhất đó mà nó cũng chẳng đi đến đâu hết á. Lý do là như vậy, là tại sao mà mình cứ cảm thấy như là mình tu không được, mình tu chưa có đến mức gì hết, tu gì hết, là bởi vì mình cứ cái tâm mình nó cứ thấy cái ngã nó là như vậy. Trong khi nó niệm Phật thì nó không thấy cái niệm Phật là nó lại thấy là nếu mà A niệm Phật, nếu mà A mới là tôi, niệm Phật không phải tôi, nó là như vậy. Tôi lấy niệm Phật nó không phải tôi, thân ngồi trước tượng Phật ngay ngắn niệm nó không phải tôi, nếu mà A tức là mai phải dậy sớm đi làm chẳng hạn như vậy, và nuôi con này nọ, hay là phải đi học cái gì, cái đó là tôi. Thì nó chính vì vậy mà mình cứ người như thế, cái tâm nó cứ chấp như thế, nó chấp khăng khăng như vậy, thành ra cái gì vô á nó cũng bị chướng ngại, tức là những cái Phật pháp cái gì nó chướng ngại, và nó bị cản trở, và nó không có rõ ràng, nó không có được hiển hiện, bởi vì cái tâm tôi đó của mình nó rõ quá đi. Cho nên vì vậy cho nên không còn cách nào hơn hết á. Tại vì tu bằng thân khẩu ý là nhất rồi. Nếu mà không đúng như vậy nó là vọng tưởng không à. Mà bây giờ mà tu phương pháp như vậy mà nó không thành á, là bởi vì cái chướng ngại của mình quá nặng. Mà cái chướng ngại đó mà nếu mà mình mà không khéo á, thì nó thêm vọng tưởng nữa. Chứ là đó mình cứ tìm một phương pháp hay nào đó, một cái gì, một cái ý nghĩa nào đó là nó thành vọng tưởng hết á. Thành ra bây giờ chỉ có một cách hơn là mình huân tập. Bởi vì cái tôi nó không thật có, nó cũng do tử vô lượng kiếp, vô thủy kiếp huân tập. Thành ra mình cũng phải huân tập thôi. Vì cái tôi đó nó có rất nhiều nhân duyên, trợ duyên cho nó. Cho nên cái chính pháp của mình, cái chân lý của mình, cái tôi mà cái chân lý của mình, nó cũng phải có trợ duyên nữa. Trong khi mình, một người ấy, mình có vợ, có con trợ duyên cho cái tôi của mình. Đó rồi có xã hội, có công ăn, việc làm, có cái thế giới nó trợ duyên cho cái tôi đó của mình. Thì cái đạo nó phải có vậy, thì nó mới phá nổi cái đó. Thì ra nếu đạo mà không có thầy, không có bạn, không có chùa, mà không có tụng niệm lễ bái, không có giáo lý, không có tất cả thiện tri thức, không có Đức Phật, không có này nọ, thì coi như là không cách gì mà nó phá nổi cái vô minh của mình hết. Phá nổi cái tâm chấp ngã của mình hết. Thì ra vì vậy mình nhìn mình biết là bây giờ mình nhận xét lại đi, ngồi mình lắng tâm mình nhận xét, ai đánh vô đùng một cái thì mình nói sẽ đánh tôi, nhưng mà cái thân nó cũng là tôi. Như vậy sau khi cái thân nó quỳ nó lạy Phật đó, thì tại sao cái quỳ lạy Phật nó không phải là tôi? Nó như mình nói gì ra mà nghe tôi nói này, thế sau khi mình niệm Phật nó thì sao cái cán mình nam mô đi là Phật, sao nó không phải là tôi? Đó, mình để ý như vậy. Rồi đến khi mình nghĩ, mà là tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ như thế này, tôi nghĩ như thế nọ, thì giờ mình nghĩ về Đức Phật, mình niệm Đức Phật, thì những cái ý nghĩ nó cũng là tôi hết chứ. Thế thì mình mới thấy rằng là mỗi một cái ý nghĩ của mình á, đặc biệt là trên phương diện ý nghĩ, còn cái thân với lại cái khẩu nó ngay nơi đây nó phát ra thì mình còn dễ thấy, còn trong ý nghĩ thì nó phân hai. Ý nghĩ lên lên nó phải có một cái đối tượng của nó. Mà ví dụ tôi nghĩ về cái nhà, tôi nghĩ về bà mẹ, tôi nghĩ về một con người, tôi nghĩ về một cái xe cái gì, thì luôn luôn trong đó thì cái ý nghĩ của mình á, nó nghĩ là nó không thấy nó là gì hết, nhưng mà nó thấy là có một người nghĩ và có một cái vật để nghĩ. Khi tôi nghĩ về cái xe ấy, thì cái tâm tôi nó không có thấy được nó, mà nó chỉ thấy là cái tôi là nghĩ, cái tôi đang nghĩ và cái xe. Và tôi là một cái, xe là một cái, xe thì ở ngoài, tôi thì như ở bên trong. Nhưng mà thực sự cái lúc mà cái ý nghĩ nó khởi lên cái tâm của mình ấy, nó thường thường ấy, mình nhắm mắt lại ấy, thì mình đâu có thấy nữa. Thế vì vậy ấy, cái tâm của mình ấy, ở đây là tôi nói trường hợp bình thường ấy. Quý vị nào mà nghe Kinh Lăng Nghiêm gì rồi thì cái chuyện trường hợp là Đức Phật đi sâu rồi đó, mình để qua bên, đây là nói chuyện bình thường. Cái tâm mình không phải là cái thấy. Thì lúc mà nó nghĩ lên, nó khởi lên một ý nghĩ thì đâu có cái xe ở đó đâu. Thì tất cả cái hình ảnh hay cái danh từ đó nó là cái gì? Nó chỉ là tâm thôi. Mà tôi là cái gì? Thì Đức Phật dạy cho mình hoài cái đó rồi mình tìm hoài ra cái tôi. Tôi nó chỉ là cái tâm suy nghĩ đó thôi. Mình muốn nói với tôi là gì? Xanh hay vàng hay đỏ trắng, cái tâm suy nghĩ nó đâu phải xanh vàng đỏ trắng. Nhưng nói với tôi là một cái gì đây? Thì là tôi là một cái hình bóng, tâm nó đâu phải hình bóng. Mình nói nó là cái gì? Mà nếu mình nói tôi là suy nghĩ thì đúng suy nghĩ rồi. Vậy thì đừng cần tìm cái tôi, đừng cần gì nữa hết, thì tôi chính là suy nghĩ. Nhưng mà tôi là suy nghĩ thì nó có vấn đề như vậy. Là bởi vì nếu tôi mà là suy nghĩ nó thay đổi. Làm sao mà có chuyện mình suy nghĩ mà không có suy nghĩ cái gì hết. Mà nếu mà phải suy nghĩ cái A, cái B, cái C, A, B, C nó thay đổi. Rồi trong lúc suy nghĩ như vậy á, suy nghĩ về cái A thì thích, suy nghĩ về cái B thì ghét. Cái ghét, cái thích nó cũng thay đổi. Thế vậy cái tâm thay đổi như vậy thì cái tôi nó bất nhất. Làm sao cái khi mình dùng cái chữ tôi nó là cái gì, nó là một thôi. Thành ra rõ ràng trong cái suy nghĩ nó không có cái tôi. Mà nó cũng có một đối tượng nào bên ngoài hết á. Nó chỉ là một cái tâm thức đang hoạt động thôi. Và lúc đó cái tâm thức đó mình kêu người thường á, người thế gian kêu nó là tôi. Thế là khi mình niệm Phật, không cần phải có Phật bên ngoài. Khi mình niệm Phật như vậy, thì đừng có thấy có một cái tôi niệm Phật, đừng có nghĩ là Phật phải có thật từ bên ngoài hết á. Là chính cái tâm niệm Phật đó, nó là tất cả. Nó là Phật, nó là tôi. Là mình phải thấy như vậy. Thế thì như vậy, khi mà thân mình ngồi đó, khẩu mình niệm lên, ý của mình nghĩ Phật như vậy, thì thân khẩu ý của mình nó đâu có một cái tôi nào đâu. Mà thân khẩu ý đó nó là Phật hết á. Mình thấy như vậy, đó là mình thấy một mặt. Mặt khác á, thì luôn luôn nó có cái tâm chấp tôi, luôn luôn lúc nào cũng tôi như vậy hết. Mà cái tôi đó là cái phiền nhất. Người đời mình không chịu khó suy nghĩ một chút, nếu mình suy nghĩ một chút thì mình thấy cái tôi nó tội lỗi lắm. Tôi nó sinh chuyển tội lỗi đủ thứ đó mà mình chịu khó. Bây giờ mình nghe nói chiến tranh mình sợ lắm, mà cái chiến tranh nó từ đâu ra mới được? Tranh từ đâu ra được? Mà thí dụ bây giờ nói thế chiến thứ hai chẳng hạn, mà Hitler cái này nó, Hitler có tôi, Hitler cái tâm mà là gây chiến nó từ đâu ra? Nó từ cái tôi mà ra, từ đâu? Bây giờ cái chuyện lớn như vậy, chết chóc bao nhiêu người vậy, tàn ác dã man đủ thứ, mà khơi khơi không có ai chọc giận gì Hitler. Biết bao nhiêu người không chưa từng mở miệng chửi Hitler một tiếng, tự nhiên đem ta ra giết vậy thôi. Thì bảo như vậy nó là từ nơi gì kỳ cục vậy? Người như vậy thì nó quá tàn ác rồi, mà người ta đụng đến mình hay gì gì đi, và đem cả những người dân đứt ra rồi thế là hy sinh xương máu như vậy, mà mình biết rốt cuộc thì nó là sao? Mình chỉ có suy nghĩ thì mình mới thấy cái tôi nó kinh khủng, rốt cuộc chẳng đi đâu hết, chết chơi vậy thôi. Mà bao nhiêu người, những người tại sao chịu theo như vậy? Thực ra cũng từ cái tôi đó. Vậy cái tôi thấy là tôi là như vậy, là oai nước đức của mình là ngon, mình là người đức, mình giỏi như vậy á. Từ những cái đó người đức là mình phải cầm đầu thế giới, chính những cái đó mà nghe lời Hitler cùng nhau lập cái tôi đó mà đánh nhau. Thế vậy bây giờ mình thu gọn lại đi, trong gia đình thôi, nghĩ đi nghĩ lại, nó xảy ra bao nhiêu chuyện cũng từ cái tôi hết á. Mà rồi để làm gì, nó đưa đến đâu đều là vô nghĩa hết á. Mà chỉ có cái tôi tức lên thì nó cứ cho thỏa thôi. Cái tôi nó không hài lòng thì nó cứ giận, cứ làm cho cái nào bỏ ghét vậy thôi. Rốt cuộc để làm gì? Không đưa đến đâu, không đến gì hết, chỉ làm khổ nhau thôi. Thế là bố mẹ con cái gì gì đối với nhau cũng vậy hết. Con thì bố mẹ nói nặng tiếng cũng cái tôi cũng giận. bỏ nhà đi rồi làm đủ thứ hết á. Còn với mẹ thì cũng hờ một chút nữa thì cũng chịu, cũng bảo mày là con cũng cái tôi. Mà nó cứ như vậy, nó cái tôi, nó cứ cái tôi đó mà nó đi, mà rồi nó sinh bao nhiêu chuyện rồi đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà nhiều khi hầu như nó là cái bất khả xâm phạm. Thành ra nhiều khi mình mà đến, mình có nói với Đức Phật đi chăng nữa thì Đức Phật cũng chỉ nói bình thường, nói giải quyết cho mình cách bình thường thôi. Thế nếu mình mà chỉ nghe lời thì Đức Phật sẽ kết luận câu đừng có tham thiền hết, giờ có trí huệ lên đi thì nó hết vấn đề. Nhưng mà đối với người thường thì cái tôi nó bất khả xâm phạm. Và chính vì vậy cho nên cái tôi ấy, một khi nó giận nó gì nó cho là đúng là phải giận. Ví dụ một đứa con bất hiếu thì bà mẹ nó giận thì bà cho cái điều đó đúng phải giận, nhưng mà thực ra cái bà mẹ là cái gì? Cái giận nó là cái tôi nó giận. Rồi cái khi mà thôi thì xả đi, nó bất hiếu như vậy thì giờ tụng kinh hồi hướng cho nó đi, thì tụng kinh hồi hướng cái đó là tâm Phật. Cái giận nó là cái tôi. Hồi hướng này nó vẫn hậm hực, vẫn giận, vẫn buồn, vẫn phiền. Cái tôi nó giận người, nó làm phiền mình, nhưng cái tôi hết. Thì như vậy mình thấy trong tâm thức của mình ấy, nó phân làm hai như vậy. Tâm thức mình ấy, nó vẫn có một sự tự do ấy, để nó thay đổi, để nó làm chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà mặt ấy, thì nó cố chấp vô cùng, tức là nó luôn cho đó là cái tôi, đó là cái tôi, đó là cái tôi. Và từ lúc đó trở đi ấy, là từ cái tôi đó mà cái tôi nó đòi hỏi phải có của tôi, nhưng mà nó có của tôi ấy, để làm gì vậy? Nhiều khi chỉ làm khổ nhau thôi, làm phiền, làm khổ nhau đủ thứ ấy. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên trong đời sống này tất cả những cái giá trị gì ở thế gian này ấy, thì Đức Phật cũng đều nhìn thấy rõ hết rồi. Nhưng mà nhiều khi chúng sinh chưa có trí huệ ấy, mà bây giờ Đức Phật nói thẳng ra thì chúng sinh nghi ngờ. Nó chính vì vậy cho nên nhiều khi Đức Phật vẫn lấy những cái giá trị của thế gian này, vẫn lấy những cái tốt của thế gian này, Đức Phật cho là tốt để khuyến khích của người ta từ từ, người ta từ từ đi vào trí huệ. Bao giờ mình có trí huệ rồi, lúc bây giờ mình thực sự là người tốt. Còn thôi là cái tôi của mình là nó cứ hoành hành như vậy. Thì nó chính vì vậy mà mình biết như vậy rồi thì phải nỗ lực là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, coi chừng tôi luôn luôn nó làm mình phiền não. Cái thứ ba nữa là đừng có bắt lỗi người khác nhiều quá. Đó là ngoài cái vấn đề mình, bởi vì ngoài vấn đề tu thân khẩu ý ra thì nó còn có những vấn đề lắc đắc như vậy. Thành ra mình phải có những cái đức tính như thế, phải có những cái tính chất như vậy thì tự nhiên nó mới dễ vào đạo được. Thế bây giờ trong lúc mà mình tu thân khẩu ý như vậy á, thì cái tôi nó quá mạnh thì mình cũng phải cần cái trợ duyên. Thì trợ duyên đó thì chúng ra mình tu cái nào đó thì nó cũng là thay đổi hết á. Nếu bây giờ mình làm một cái hành động, mình suy nghĩ bằng thân khẩu cái ý nó khác cái bình thường của mình là coi như là mình muốn thay đổi á. Thì khi mình muốn thay đổi như vậy thì dĩ nhiên mình phải tập. Ví dụ bây giờ tôi có nhiều vị mua chùa rồi hả, chưa có biết tụng kinh gì hết, thì bây giờ bắt đầu phải tập. Tập tụng theo, tập sửa cái giọng của mình cho nó theo vẻ tụng kinh, tập như vậy. Thì không lẽ nó thành liền sao? Mình cũng thấy rõ ràng là nó phải lâu ngày từ từ thì cái tự nhiên cái mình nghiễm dần. Đó, cái đó kêu là huân tập. Nhưng mà mình tập nó bằng gì vậy? Bằng khẩu nguyện. Thì dĩ nhiên là cái lưỡi của mình, cái lời ăn tiếng nói mình nó ở nơi cái thân này, thành ra nó phải có cái thân này nữa. Thì như vậy cho mình thấy là mình phải có cái sự tập luyện. Điều thứ hai nữa, nó phải có cái trợ duyên bên ngoài, tức là nó phải có người nào khuyến khích mình, nó phải có người nào làm cho mình theo hoài. Chứ giờ mình vô mình tập mình tụng chừng 2-3 bữa mình bỏ là coi như nó tiêu hết. Thành ra chính vì vậy nó phải có một cái gì đó, tức là phải có chùa, có chùa xong rồi phải có bàn tu xong rồi phải có người giải cho khuyến khích, mà không khuyến khích thì ép được, phải có người ép. Thì như vậy á, dần dà á, thì mình mới theo hoài nó mới nhuyễn. Thành ra chính vậy nó phải cần các trợ duyên. Thì trong trợ duyên như vậy, dĩ nhiên là mình không có tu vì đất, mình cũng chẳng có tu vì trời, đâu có những mấy cái anh chàng về môi sinh này nó đâu có tu đâu, nó tranh đấu cho không khí, tranh đấu cho đất, cho đất, cho đấu cho nước, không có tu. Thành ra mình không có ai tu vì đất, vì nước, vì trời, vì gió, vì lá, vì cây gì hết á. Đó, thành ra mình chỉ tu vì con người, có một con người nào đó khuyến khích mình tu. Không lẽ giờ hôm nào mình đi ngang, mình ra ngoài đường thấy gió mát, trời nó đẹp mát, cái mình là thôi tu. Nhưng mà mình nghe một người nói mình là anh vô tụng kinh đi, anh tu, nói mình em nghe mát lỗ tai, nó mình tu. Tức là ái ngữ thì mình tu. Không lẽ nào mình ra ngoài đường cái trời nóng bức, nó đổ mồ hôi, nó khó chịu, nó mình đi tu sao? Không. Đấy, nhưng mà nghe chị ta hét lên tiếng ra đi ra đó này thì phải đi. Thì như vậy á, phải có một người, mà dĩ nhiên là người đó không có tự động mình nói to hay là la hét mà mình tu, người đó cũng phải có tu, người đó cũng phải có một cái gì cho mình tin tưởng. Thành ra chính vì vậy mình xét đi xét lại thì một con người mà hoàn mãn nhất là Đức Phật thôi. Đức Phật là một cái trợ duyên mạnh nhất cho mình tu. Mà vả lại thì mục tiêu của mình tu, mục tiêu đến đâu là đến thành Phật nữa. Thành ra Đức Phật hoàn hảo đủ mọi mặt, vừa trợ duyên vừa là mục tiêu hoàn hảo, mục tiêu đúng nhất nữa. Còn trên cái đường mình tu mình có nhiều cái mục tiêu nhất thời thôi. Thành ra Đức Phật nó là trọn vẹn nhất, là bắt đầu, tức là phát tâm lên là cũng là bắt đầu là phát Bồ Đề tâm thành Phật, mà đến lúc cuối cùng cũng là thành Phật. Thành ra đầu cuối thì Đức Phật bao gọn, bao trọn hết á. Ở giữa mình phải cần có nhiều phương tiện, phải cần có nhiều cái gì ấy, thì Đức Phật cũng là cái người sành nhất để giúp đỡ mình. Thì ra vì vậy tu bằng thân khẩu ý mà phải có trợ duyên, phải có đối tượng, có mục tiêu. Trợ duyên, đối tượng, mục tiêu thì cũng là Đức Phật hết. Thì ra một khi mình niệm Phật, lễ Phật, mình tán thán Phật thì còn cách tu nào bằng nữa, nghĩ khí mà có. Nghĩ lại là to rồi, bây giờ mình cứ nghĩ kỹ nữa, bây giờ mình tu làm sao, bây giờ quý vị nghĩ. Tu làm sao? Tu là ngồi, hay tu là đứng, hay tu là đi? Nhưng mà ngồi đứng đi thì nó cũng chưa có ý nghĩa gì hết á. Thành ra mình bảo chứ ngồi đứng đi mà miệng mình phải như gì nữa. Có nhiều người bảo không có tu bằng động đậy được, thế là mình muốn ngồi thiền chẳng hạn. Thành mà làm phải ngồi yên chỗ, miệng đừng nói gì hết, tâm đừng nghĩ gì hết, thì cái đó là tà rồi, và cái đó là không được chấp nhận rồi. Thì mình phải có chứng kiến chứ. Mà chứng kiến là gì vậy? Nhiều người mà chứng kiến là sự suy nghĩ của mình, không phải. Nhiều người sâu hơn mà là mình phải chứng, nhưng mà mình không tu sao mình chứng được. Thành ra là làm sao mà có sự mà mới đầu mình ngồi xuống một cái tâm của mình đó là nó đã là cái tâm chứng rồi đâu. Mà chứng giống cái gì mới được. Thành ra vấn đề như vậy nó rất là phức tạp. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại á thì chứng cũng là một hành động của tâm. Chứng mà không đúng là giác ngộ á, tức là không đúng là Phật á, thì chứng nó là chứng bậy. Thì ra chứng cũng phải chứng đúng cái tâm giác ngộ, tức là chứng đúng cái tâm giác ngộ là Phật. Một hai phần thứ hai nữa là mình chứng bằng cách nào. Nếu có thân mình không có sự tiếp xúc, không có gì hết, mình lấy cái gì để chứng? Mình kể chuyện đời vị tổ, ví dụ mình kể lục tổ Huệ Năng, thì lục tổ Huệ Năng cũng phải có thân chứ, nó cũng phải có tai để nghe ngũ tổ mà nói chuyện đấy chứ, nó cũng phải tiếp xúc chứ, nó cũng phải có tâm suy nghĩ này nọ chứ. Một khi mà làm kệ viết lên là Bồ Đề Bản Vô Thù, tâm phải có suy nghĩ chứ. Cái tâm cứ như cục đá thì nó đâu có ra được kệ đó. Thành ra mình nói cái miệng vậy thôi, nhưng mà trên thực tế luôn luôn ba cái nghiệp thân khẩu ý nó hoạt động. Còn thôi nó không có ý nghĩa gì hết á. Nếu mà mình nghĩ tu tức là cái gì cũng đứng lại hết, thân khẩu ý đứng lại hết thì nó chẳng có là cái gì hết. Nó là một cục đá vậy thôi. Nó chẳng có ý nghĩa gì hết, mà hơi đâu mà tự nhiên mình đã bao nhiêu kiếp mới mang cái thân con người, mới được cái nghiệp của con người rồi mà tự nhiên là muốn làm cục đá. Thành ra tôi không phải là như vậy. Mà rõ ràng mình nhận xét, mình mở ra, mình đọc nên suốt cuộc đời của Đức Phật cũng thân khẩu ý hoạt động. Vị tổ nào cũng vậy hết á, thân khẩu ý hoạt động. Mà mà nó luôn luôn nó rõ ràng như vậy rồi. Thành ra chính vì thế cho nên mình phải biết là thân khẩu ý là cái chỗ để tu á. Mà thân khẩu ý đó mà muốn cho nó thay đổi đến mức hoàn hảo ấy, thì nó phải dựa vào cái trợ duyên, nó phải dựa vào một đối tượng, một mục tiêu, mà không cái gì bằng Phật. Và cái bước đầu của mình ấy, cái tâm mình chưa giác ngộ ấy, thì tâm mình nó phải mượn vào danh và nghĩa. Thì làm sao cái danh nào bằng danh Phật, làm sao cái nghĩa nào bằng nghĩa Phật. Thành ra một khi đó cái tâm mình ấy, nó phải dựa vào danh và nghĩa của Phật. Thành ra khi niệm danh Phật là niệm nghĩa Phật, nhưng mà vô lượng quang Như Lai, vô lượng quang đó là nghĩa của Phật A Di Đà, Như Lai là nghĩa của Phật A Di Đà, Phật là nghĩa của ngài, Phật là giác ngộ. Thành ra khi mình niệm lên cái tên đó ở trong tâm mình ấy, cái danh hiệu nó khởi lên, danh nó khởi thì tâm nó mới chuyển theo. Cái tâm của mình nó chỉ khởi lên cái danh tôi, thì nó không có chuyển. Bây giờ mình phải thay đổi cái danh từ đi cho cái tâm nó chuyển. Phật, thay đổi như vậy thì cái tâm mình nó mới chuyển. Thì như vậy á, là như vậy khi mình niệm lên Nam Mô A Di Đà Phật thì có nghĩa là theo như bản sinh luận đó, có nghĩa là mình muốn tu hành, mình tán thán. Khi mình tán thán tức là mình muốn được như vậy, mình lấy cái đó làm lý tưởng, mình mới ca ngợi, mình lấy cái đó là cái hay, ca ngợi. Ví dụ người bảo trời ơi con nhỏ nó xinh ghê đó, tức là mình khen. Mà khi mình khen như vậy á, tức là mình nghĩ là cái đó là cái hay, cái đẹp. Và nếu mà được, mình được như vậy á, thì mình người ta mà mình đã khen thì mình được thì mình còn sướng hơn nữa chứ. Thành ra giờ á, vô lượng quang, vô lượng thọ là của Đức Phật, mình ca ngợi lên. Mình một khi niệm Nam Mô đó là mình ca ngợi lên. Cái tiếng Nam Mô nó thế là cái tiếng ca ngợi ngoài đời. Bởi vì đối với cái bậc đó mình ca ngợi nó có sự cung kính, thành ra mình nói Nam Mô. Và khi Nam Mô như vậy á, mình ca ngợi, mà nếu mình được như vậy mình còn sướng hơn nhiều nữa. Thành ra chính vì vậy nên khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật á, thì có nghĩa là mình muốn tu hành, muốn được như vậy. Rồi trong bãi sinh luận mà khi mình lễ bái á, thân mình lễ xuống á, tức là mình muốn được vãng sinh. Thành ra vì vậy á, khi mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình lễ xuống một cái á, thân mình lạy như vậy á, tức là mình muốn được vãng sinh và mình muốn được thành Phật. Muốn được thành Phật có nghĩa là muốn tu hành. Mình vãng sinh về đó, muốn được như vậy mà mình vãng sinh về đó, hai cái đó nó cộng lại thì cái sự vãng sinh nó chỉ còn có nghĩa là mình tu hành thôi. Thành ra như vậy á, là với cái tâm muốn được tu hành và thân khẩu ý của mình á, nó đồng một ý muốn như nhau, nó đồng một cái tính chất như nhau, thì lúc đó là mình tu, lúc đó là mình tu hoàn hảo nhất. Một phần nữa là nó có ba nghiệp mà mình nhớ là tội lỗi là gì? Tội lỗi là từ nghiệp xấu. Nghiệp xấu là gồm có thân khẩu ý nghiệp xấu. Thế bây giờ khi mình tu á, mà mình chỉ tu có một nghiệp thôi. Cái người tu nó hay có những cái lộ như vậy á, mình chỉ tu có một nghiệp thôi á, thì làm sao mà nó lên chuyện. Khi mình làm tội lỗi mình làm cả ba nghiệp, bây giờ khi mình tu mình làm có một nghiệp. Tức là mình chỉ làm bằng ý nghiệp thôi. Mình thân mình chịu lễ Phật, khẩu mình chịu niệm Phật, mình cứ bảo tâm là xong rồi. Thành ra mấy cái anh ác á, thì nó sử dụng cả ba. Mấy anh mà nhận mình là thiện á, thì chỉ sử dụng có một, thành ra luôn luôn thua trận. Thành ra mình phải tu cả ba. Tu cả ba nghiệp như vậy. Thành ra tu cả ba nghiệp nó mới trọn vẹn. Bởi vì cái tôi của mình á, mình muốn thay đổi cái tôi, mà cái tôi nó gồm ba nghiệp, mà mình chỉ thay đổi có một mặt thôi. Thành ra cái tôi nó không đổi được. Thành ra chính vì vậy cho nên tu phải thân khẩu ý nữa. Không có chuyện tu mà cứ ngồi một chỗ như vậy rồi cứ nghĩ cái gì trong tâm mình ai biết. Rồi mình cứ nói là mình tu. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải có tu bằng thân bằng khẩu nữa. Đó là vấn đề nó như vậy thì nó mới hoàn hảo, nó mới trọn vẹn. Mà người ta cứ hiểu lầm, người ta cứ nghĩ đi tu là người ta tìm cái gì lạ lạ, nó khác thường ngoài đời. Mà nhìn vô tất trong những cái pháp môn của đạo ấy, chỉ thấy còn cái ngồi thiền của bộ nó không giống ngoài đời. Thành ra cứ nghĩ ngồi thiền là tu. Còn thân của mình với khẩu mình hoạt động hàng ngày ngoài đời thì ra mình nghĩ tới vô chùa mà cứ đi đứng nói năng hoài không phải tu. dù là mình đi đến mình đảnh lễ Phật, hay dù là mình niệm Phật, hay là dù mình dâng hoa cúng Phật, cái đó phải tu. Rồi mình cứ cho mấy hành động, mấy cái hành nghiệp đó là không đáng kể, là mình không có lưu tâm, mình không có chú ý đến nữa. Thì ra cái đó là một cái sai lầm. Mình nhớ phải tu thân khẩu ý, tu là phải thân khẩu ý, phải đầy đủ. Đó là chưa nói vấn đề mà công đức. Không có chuyện mà công đức không đầy đủ mà mình đòi mình tu mức viên mãn được. Bởi vì một cái người ngoài đời mình chơi người ta thì bảo anh còn ham đời, người đó còn ham đời, mà thí dụ người đó nó chịu hy sinh dùng người khác, nó chịu bố thí cho người khác, nó chịu khổ vì người khác, nó chịu nhẫn nhục người khác, mà mình đòi mình hơn ta, mình đòi mình bảo anh là cái người còn ham đời, tôi là người xuất ly của cuộc đời tu hành, mà mình không nhẫn được, mình không bố thí được, thì mình viên mãn ở chỗ nào? Thành ra như vậy mà cớ gì mà mình lại coi thường người ta? Thì mình ngồi yên được chỗ, người ta không ngồi yên được, nhưng mà mình không bố thí được, không nhẫn nhục được, mình không báo hiếu được, mình không gì được hết, thì mình coi thường người ta ở chỗ nào? Thành ra chính vì vậy là có rất nhiều, đại đa số là những cái quan niệm sai lầm vấn đề tu hành như vậy. Thành ra mình vừa phải thân khẩu ý tu, mình phải vừa làm công đức. Thì phải như vậy mới là tu. Rồi còn vấn đề như vậy nữa là nhiều người sẽ nói là vậy thì Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy cho chúng sinh á, thứ nhất đó là Đức Phật dạy rất gọn gàng. Lý do tại sao lại dạy gọn gàng được á là bởi vì Đức Phật dạy đúng nhân duyên, đúng cơ. Mình nhớ là Đức Phật nó luôn luôn ngồi quán thiền định là để gì vậy? Để quán xét xem chúng sinh nào hôm nay được độ thì đến độ. Đức Phật không có mở bảng hiệu ở ngoài rồi đăng quảng cáo ở trên tele này nọ là độ người mau chóng này nọ là giá rẻ hay gì hết á. Nhưng mà Đức Phật là quán sát như vậy thôi, là đi độ. Và không có lựa chọn người, chỉ có vì người đó đủ nhân duyên để độ rồi thì Đức Phật đến độ. Thành ra vì vậy rất gọn gàng, rất nhẹ nhàng. Đức Phật không có giải thích nhiều, không có nói năng nhiều. Chính vì vậy cho nên đôi khi mà người ta không hiểu được pháp Phật. Rồi đến khi mà Đức Phật muốn lưu cái pháp đó lại cho chúng sinh ở sau này á, thì Đức Phật biết chúng sinh ở sau này á căn tính phiền não nhiều, thì nhờ các vị Bồ Tát đặt ra những câu hỏi, Đức Phật mới đặt ra. Mà mình nhớ một điều, giữa hai cái pháp tiểu thừa với đại thừa á, cái pháp tiểu thừa Đức Phật dạy cho những vị tu thiền định không ạ? À? Dạy cho những vị mà muốn tìm giải thoát, muốn dứt khoát lìa khỏi luân hồi. Cái vị, những vị đó không có nghĩ cái chuyện hơn thua với thế gian, mà chỉ nghĩ chuyện tôi không có muốn khổ trong thế gian này nữa. Các vị A-la-hán không có nói mình là tôi hơn anh, không có vị A-la-hán nào nói như vậy hết á. Mà có thể anh hơn tôi nhiều cái hơn tôi thì, nhưng mà con điều là anh muốn hơn tôi hết cũng được, nhưng con điều là tôi không muốn sinh trong thế gian này nữa. Nếu mà phải hiểu cái pháp nó như vậy. Thành ra khi mà Đức Phật dạy cho những vị đó thì Đức Phật dạy theo cái phương cách như vậy. Và không có một vị A-la-hán nào đó mà nghĩ đến chuyện mà thưa Đức Phật, trong tương lai chúng sinh ở trong thời vị lai đó, người ta không có Phật nữa, không có Pháp nữa, thì người ta làm sao để tu? Tất cả những câu hỏi đó chỉ của các vị Bồ Tát thôi. Còn các vị A-la-hán thì hỏi là làm sao mà con đạt được Niết Bàn, làm sao con bỏ được tham sân si, cái pháp môn tu của con như thế nào? Chỉ có vấn đề các vị Bồ Tát mới đặt những câu hỏi như vậy. Chúng sinh trong thời vị lai, những người đó làm sao mà đạt được trí huệ, đạt được giác ngộ, những người đó phải làm sao? Thành ra như vậy cho mình thấy kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa nó đã có cái sự khác như vậy. Thì trong pháp môn của Tiểu Thừa mình sẽ không thấy có những cái vấn đề nói tu ba nghiệp cái này nói gì hết á. Bởi vì các vị A-la-hán cái sự giải thoát khỏi luân hồi không cần phải viên mãn, không cần phải tạo công đức viên mãn. Bởi vì A-la-hán có thể phước đức theo nhìn cái công đức có thể thua bên ngoài, thua một người ngoài đời, nhưng mà đều vẫn tu giải thoát được. Và người đó nếu cần giải thoát thôi thì không cần phải tạo công đức, cần niết bàn thôi, không cần tạo công đức. Nhưng mà bây giờ mình ở đây là cái người mà người đời, mình có một cái phương pháp của Đại Thừa, và có thể nói là mình cũng có nhân duyên với Đại Thừa thì mình phải hiểu. Rồi thì lúc bây giờ Đức Phật dạy cho mình á, dạy như vậy. Khi mà Đức Phật dạy, nó y như là, bây giờ mình lấy thí dụ. Ví dụ như ông bố có hai người con, hai người con đó làm ruộng. Mà hai anh đó làm ruộng để chi vậy? Hai anh bảo chứ mình phải làm để mình sống, làm thì mình mới hưởng. Ở đời ai cũng muốn sướng, muốn sướng phải làm việc để hưởng như vậy. Thì hai anh ta làm. Nhưng mà trong lúc hai anh làm ruộng như thế thì mỗi anh mở ruộng, thì hai anh đó cứ bỏ đi chơi hoài. Cứ tối ngày thì sáng thì đi chơi nhậu nhẹt, chiều về thì ca hát nhậu nhẹt này nọ đủ thứ. Nhưng khi ông bố hỏi hai anh bảo sướng, thấy cái đó sướng lắm. Tối ngày đi chơi, đi ăn, đi nhậu, đi này nọ, bạn bè này nọ sướng lắm. Thế cho nên vì vậy mà ông bố mới dạy, ông mới răn. Và khi ông răn như vậy thì ông bảo là mấy cái đó là khổ. Bạn bè là khổ, đi chơi ngoài đường là khổ, đêm đến họp bè, họp bạn ca hát ngắm trăng là khổ. Mấy cái đó là khổ hết á. Thì như vậy, khi mà ông bố dạy như vậy, ông dạy cái gì nó ra đó, thì ông muốn là mấy người con đó phải chí thú làm ăn, thì về sau này nó mới vững vàng, cơ nghiệp vững vàng mới hưởng được. Nhưng mà bây giờ, những người con nó đang đam mê những cái hưởng nhất thời. Thấy cái đó, thành ra giờ nói cái chuyện đó trước, kết luận lại mấy cái đó là khổ. Khổ rồi thì mấy người con nó mới bảo chứ bây giờ nghe lời bố, hai con bảo nghe lời bố nhưng mà sướng là gì? Mấy cái đó khổ vậy cái gì sướng? Thì lúc giờ ông bố mà các con muốn sướng phải không? Bây giờ phải chăm chỉ cày cấy, lựa giống thóc này nọ, rồi biết đúng mùa nào để trồng trọt này nọ, rồi coi chừng mỗi lần gieo hạt giống thì coi chừng chim chóc này nọ, rồi phải biết cái phương pháp như vậy, rồi phải biết đúng mùa mà gặt hái, phải biết là lấy sâu bọ đi, diệt sâu bọ cái này nọ gì gì đó. Tất cả cái đó là sự sung sướng. Tức là ông bố không có nói nhiều, nhưng mà ông nói đâu đó, bởi vì những người con đó nếu mà sẵn sàng nghe. Thế là nếu mà một anh nghe vậy rồi anh mà rồi mấy cái đó là khổ, cái này là sướng. Thế anh phân ra hai cái, anh ấy phân làm hai. Anh mà vậy cứ mà đi chơi bạn bè, ăn nhậu rồi vui vẻ bạn bè, tất cả những cái vui đó là khổ, kết luận cái đó là khổ. Bây giờ mình phải chăm chỉ trí thú, để ý, để tâm, bao nhiêu tâm niệm mình phải rất để tâm vào cái việc của mình, đó là sự sung sướng. Anh kết luận ngày đó, anh rút ngày đó. Ông bố nói thêm gì nữa, ông bố dẫn gì nữa, anh quên, anh cần biết nữa. Thì cái anh chàng như vậy á, thì tự nhiên đời sống của anh nó sai lầm. Nó sai lầm tại sao vậy? Khi mà ông bố nói là mấy cái kia là khổ, thực ra là bởi vì là anh chưa có vốn liếng gì hết. Anh chưa có vững vàng gì hết, chưa có công đức gì hết. Mà nhào vô cái đó thì chỉ có mang nợ thôi. Rồi bạn bè nó cũng hết hủi, nó cũng xa lánh, rồi rốt cuộc là khổ thôi. Khổ thì thêm khổ thôi. Mà khi mà ông bố nói là chí thú làm ăn đó, thì không phải cái làm ăn đó là sướng, mà là cái kết quả của nó là sướng. Khi nào mà đạt được kết quả giàu có rồi đó, sướng là gì? Sướng là vẫn lại đêm đi chơi, ngắm trăng. Sáng dậy cũng đi chơi, ngắm trăng, nghĩa là đi chơi bạn bè này nọ, rồi đêm ca hát nghêu ngao nhau, sướng nó vẫn là vậy thôi. Nhưng mà khi mà ông bố muốn cho những người đó đạt được đúng sự sướng, ông phân ra như vậy, thì rồi quý vị để ý, rất nhiều người Phật tử mình không biết đến đạo thôi. Tức là cho rằng đạo là cái gì khổ. Đạo là cái gì cực hình, là cái gì là khổ hạnh. Đời là sướng. Nhưng mà một khi mà nghĩ đạo rồi, một khi theo đạo, thì nghĩ đời là khổ, đời là tội lỗi, đời là tất cả cái gì đúng, đời là xấu hết á. Và tu á, tu là đúng. Mà tu là gì? Tu để làm gì không biết. À, chỉ biết là mình vô, mình đi đúng theo cái lối nhà tu nhé, mình sống đó rồi mình mang cái hình thù người tu, rồi mình ăn nói thì kiểu tu, cái đó là sướng. Thì cũng y như cái người con mà hiểu lầm đó. Tu để làm gì, đạt được cái gì, tại sao mình phải như vậy, thực sự cái sướng nó như thế nào mình không biết.
Thành ra Đức Phật dạy ra, Đức Phật bảo đời là khổ. Mình bảo đúng rồi, cái đó là lời Phật dạy. Thành ra bây giờ tôi kết luận lại, cái gì dính đến cuộc đời là bắt đi hết. Rồi tôi như vậy là sướng rồi. Nhiều khi mình bảo rồi mình biết, mình cứ tối ngày mình ca ngợi. Ca ngợi kiểu mà kiểu lọc nhái nhái sư, nhái đi sư. Tôi ở mình sướng lắm. Ông mình có sướng rồi. Anh nói những cái quan niệm như vậy nó chặt hết trơn á. Làm sao mà một con người trong cuộc đời này mình lại ở mình sướng.